Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý toàn thể nhóm viện thông của chùa Giác Ngộ. Hôm nay là ngày mùng 8 Tết. Thì ngày làm việc đầu tiên của nhóm viện thông. Thì hôm nay có nhóm viện thông cũng có 12 thành viên đến đây để chúc Tết sư phụ cũng như là nghe vài điều dặn dò của sư phụ để cho cái công việc viện thông trong năm mới đạt nhiều thành tựu. Bây giờ kính mời chú Tâm Sơn có vài lời chúc Tết đến sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, có xin phép được đại diện cho toàn nhóm truyền thông của chùa Giác Ngộ nhân ngày khánh thích khánh tế sư phụ đầu năm. Trước hết chúng con xin cầu nguyện học ân tam bảo giao cho sư phụ luôn được có sức khỏe, luôn có sự sáng suốt để dẫn dắt toàn thể Phật tử chùa Giác Ngộ tu hành chúng ta chánh pháp. Và chúng con cũng xin hứa qua năm mới chúng con sẽ làm việc một cách tích cực hơn và sửa chữa những cái lỗi của cái năm qua, năm mới để cho hoàn thiện trong cái công tác của ban truyền thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy rất cảm kích khi ban truyền thông của chùa Giác Ngộ hôm nay có được 12 người trong ngày làm việc đầu tiên. Một số thì còn ý tỉnh chưa lên kịp, đã thể theo văn hóa uống nước nhớ nguồn nhân những ngày đầu tiên của năm, gửi lời chúc sức khỏe thầy. Thì thay mặt cho tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy khích lệ và tán dương tất cả các thành viên của ban truyền thông chùa Giác Ngộ. Đứng đầu là thầy Ngộ Dũng, trưởng ban, làm việc rất là tích cực, quên mình, thậm chí là làm việc ngày đêm để thúc đẩy sự phát triển truyền thông Phật giáo. Kế đến thì có các chú như là Ngộ Chí Thuận, Ngộ Chí Thông, Ngộ Vi Quang, cũng như là tất cả các thành viên quay phim, dựng phim, kỹ thuật âm thanh đã đóng góp hết sức mình cho sự trưởng thành của các hoạt động truyền thông của chùa Giác Ngộ. Thì thầy gửi lộc đầu năm đến các thành viên và mong sao đó, năm mới này thì trên thành quả của những năm cũ đó, chúng ta phát huy hơn để làm cho cái phần truyền thông của chùa Giác Ngộ đó ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Từ năm 2002 cho đến năm 2006 đó, thì các Phật sự của chùa Giác Ngộ rất là nhiều, thầy thuyết giảng cũng rất nhiều, nhưng mà lúc đó thì thầy chủ trương là không có quay phim, cũng không có thâu âm, cho nên hàng trăm các bài giảng trong 4 năm đó là hoàn toàn không có một dữ liệu nào lưu lại. Đến năm 2006 cho đi đó thì bắt đầu mới có thâu quay. Và lúc đó thì cái kinh nghiệm quay và cái chuyên môn quay đó của những vị mà phụ trách giai đoạn đó đó cũng chưa có đạt được cái chuẩn cần có, cho nên là chất lượng ánh sáng và cái góc quay đó là nó chưa trở nên chuyên môn. Rồi âm thanh đó thì phần lớn là rất nhỏ, khi mà dựng lại thì cái người phụ trách âm thanh đó là không có tăng cường cái biên độ âm thanh lên đó, nên là những bài đó thì nó chưa đạt yêu cầu. Từ lúc mà thầy Ngộ Dũng phụ trách hết trang web rồi hệ thống Facebook như là mạng YouTube đó, thì cái hoạt động truyền thông của chùa Giác Ngộ tăng cường sự khởi sắc và đã trở thành là cái mô hình mà rất nhiều chùa tại 63 tỉnh thành của Việt Nam tham khảo. Thì đây là cái thành công lớn của tất cả các thành viên chùa Giác Ngộ bao gồm tăng đoàn và các Phật tử, và đặc biệt là đóng góp của nhóm truyền thông. Về cái mặt ưu điểm ấy, thì nhóm truyền thông của chùa Giác Ngộ đó là làm rất nhiều, làm liên tục, gần như là ngày nào cũng làm việc. Thì các chương trình, các sự kiện thì để ấp, bao gồm các khóa tu như là búp sen từ bi chiều thứ bảy lúc 14 giờ, rồi một ngày an lạc dành cho người lớn vào sáng chủ nhật, tuổi trẻ hướng Phật dành cho thanh thiếu niên, trung niên và chiều chủ nhật, rồi ba lớp giáo lý Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh Trung Bộ, các lớp ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, tiếng Bali, các lớp kỹ năng như là tiếng thư pháp Việt, luyện giọng, lớp yoga và lớp sống không bệnh. Còn các chương trình đó thì mỗi năm đó là gần cả 12 lần, làm hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng 1-2 lần, lễ quy tam bảo có chục đến 12 lần, những cái sự kiện tụng niệm vào bữa tối, rồi vào 3 tháng an cư hay là cái khóa xuất gia vô duyên, thì gần như là sáng, trưa, chiều, tối đầy ắp các chương trình quay trực tiếp. Rồi đó là chưa nói đến những cái sự kiện như là an sinh xã hội cho các thành phần cơ nhỡ, rồi những gia đình, những vùng miền bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các cái chương trình tình thương nhân ái khác. Thì nói chung á, là các hoạt động nhập thế của chùa Giác Ngộ hiện nay là một cái mô hình rất là năng động, đóng góp cho cộng đồng ở nhiều phương diện khác nhau. Thì với một cái số lượng chỉ có 15 người làm việc và đầy ắp các cái công việc như thế, công việc phát sóng rồi sau đó phát lại trên hơn 14 kênh YouTube và 14 kênh Facebook, cũng như hơn 10 kênh YouTube, thì phải nói rằng là so với cái lượng công việc và số người phụ trách á, thì phải nói rất là đáng được trân trọng, cho đó là điều mà rất đáng được tán dương. Về hiệu quả truyền thông đó, thì trong cái giai đoạn cách mạng công nghệ 4.0 tác động đến mọi lĩnh vực của truyền thông, cuộc sống, thì trong đó truyền thông đóng một vai trò rất quan trọng. Và cái cuộc cách mạng này đã làm thay đổi cách nhìn, cách ứng xử, cách tư duy, rồi cách làm việc, thậm chí là cách lập nghiệp của hơn 7 tỷ người trên quả địa cầu. Và nó là một thách đố lớn đối với các ngành truyền hình truyền thống, cũng như báo chí truyền thống. Rất nhiều truyền hình, rồi báo chí, tạp chí phá sản, bởi vì cái sự ra đề của các mạng xã hội miễn phí như là Facebook từ năm 2003, rồi YouTube, rồi Twitter, Instagram, TikTok, vân vân, thì nó đòi hỏi đến cái sự nhạy bén, rồi tự cập nhật về cách làm việc. Thì rất may mắn là ở chùa chúng ta thì cái đội ngũ truyền thông dưới sự dẫn dắt của thầy Ngọ Dũng đã làm việc hết sức mình, đạt ở cái đỉnh cao của quốc tế thì chúng ta chưa đạt được, nhưng mà đóng góp ở cái tầm mức quốc gia đó thì chúng ta làm khá tốt, khá tốt. Nhờ đó thì các cái kênh Facebook như là Thích Nhật Từ rồi Chùa Giác Ngộ đã tăng trưởng cái lượt truy cập của khán thính giả đó rất là lớn. Mỗi một tháng như vậy vài chục triệu người đã truy cập và xem, rồi có nhiều clip lên đến cả chục triệu lượt view, hoặc là vài trăm ngàn lượt view. Tính luôn tất cả các pháp thoại đầy đủ thì chúng ta cũng có khoảng vài ba ngàn, còn các pháp loại vấn đáp từ 5 phút cho đến 15, 20 phút đó, thì chúng ta cũng có thêm hàng ngàn cái nữa. Thì tổng cộng luôn cả hai nhóm thì chúng ta cũng đã có 6.000 hơn bài. Và tất cả cái này có thể là một cái nguồn thức ăn tinh thần rất là bổ ích cho cộng đồng quần chúng trên toàn cầu, và đặc biệt là những người hữu duyên với mô hình Phật sự Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ khởi xướng. Thì đó là những cái ảnh hưởng rất là tích cực, vì có nhiều người ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên hoặc là ở nước ngoài có muốn đến chùa Giác Ngộ cũng không thể nào trực tiếp được. Thì các hoạt động truyền thông này đó đã giúp cho chúng ta có được những hóa thân, thì tạm gọi là hóa thân của một số phép thần thông mà Kinh Phật đã đề cập. Ví dụ như thiên dĩ thông, lỗ tai nghe âm thanh ngàn vạn dặm. Thì nhờ các mạng xã hội mà chùa Giác Ngộ mình phát triển mạnh đó, thì có nhiều người ở cách chúng ta nửa vòng trái đất, không cần phải tu tập để chứng được thiên dĩ thông cũng có thể nghe được. Như vậy chúng ta đã tạo ra một cái công cụ tương tác thiên dĩ thông. Còn về các video đó, thì ngoài cái thiên nhĩ thì chúng ta còn góp phần tạo ra thiên nhãn thông, tức là cách nửa vòng trái đất vẫn có thể xem được. Thì hai cái phần này đó là cái cấu trúc của thế giới nghe nhìn, không chỉ đơn thuần là vấn đề giải trí mà nó còn phục vụ cho đạo đức, tâm linh, rồi sự thực tập. Ngoài ra thì tất cả những cái truyền thông kỹ thuật số này đó, nó như là một thằng túc thông, nghĩa là đôi chân dặn dặm. Thằng túc thông được mô tả trong kinh điển Pali đó là có thể động thổ nè, rồi chui xuống biển sâu nè, bay trên mặt nước nè. Có mặt chỗ này thoáng chốc cái là xuất hiện ở chỗ khác. Thì hầu như là các băng video của chúng ta khi chụp trực tiếp thì ở đâu trên quả địa cầu này, ở hơn 200 mấy chục quốc gia và vùng lãnh thổ, đều có thể như thể là đang dự và có mặt với chúng ta. Và cũng từ năm 2020, khi Covid ảnh hưởng trên toàn cầu, khi rất nhiều cái khủng hoảng, thì khóa kinh online, rồi Phật đản online, đón Tết online, Du Lan online, và những cái chương trình quy online của chùa Giác Ngộ, phải nói đó là cái nơi mạnh nhất và đi đầu trên toàn nước Việt Nam. Và nếu mà so với thế giới đó, thì ở phạm vi của cộng đồng Phật giáo thì chùa Giác Ngộ chúng ta phải nói là đóng góp về lĩnh vực này chắc có lẽ không thua kém bất cứ một chùa nào. Ở đơn vị của một cái ngôi chùa, nhưng mà không nói là ở đơn vị của một cái giáo hội hay là đơn vị ở một cái tập thể, mà là một cái chùa thôi, thì đóng góp của chùa Giác Ngộ chúng ta là rất đáng được trân trọng. Như vậy thì cái hiệu quả truyền thông như thầy vừa nêu đó là nó nhờ vào cái đóng góp chắc xám nè, thời gian, công sức, rồi tính trách nhiệm, sự cam kết và những nỗ lực của tất cả các thành viên của ban truyền thông chùa Giác Ngộ, bao gồm mà các thầy và các Phật tử. Thì nhân dịp đầu năm mới thì trên nền tảng những thành quả mà chúng ta đã đạt được, thì sư phụ mong tất cả các đệ tử bao gồm xuất gia và tại gia cố gắng nhiều thêm nữa. Thì mặc dầu làm công việc này nó rất là thầm lặng, ít có người biết đến, rất là cực nhọc, nhất là mùa ăn cư, phải thức trước 4 giờ sáng, rồi có chương trình đến 11, 12 giờ khuya vẫn còn phải làm việc. Nếu mà tính đến bên ngoài thì chúng ta làm việc là công suất nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn. Nhưng mà cái phần tiền lương thì rất là khiêm tốn. Thì ở góc độ đó đó, chúng ta thấy là mọi cái ứng dụng bằng pháp qua các hình thức, hoặc là tạo ra các hình thức thi nhãn thông, thi dĩ thông, thần túc thông, thì nó đều có cái hình ảnh và cái tấm lòng của tất cả các thành viên của ban truyền thông. Thì theo lời Đức Phật dạy thì tất cả những việc phước, những việc công đức, những việc giá trị mà mình đóng góp á, nếu nó chưa trổ quả mỹ mãn ở kiếp này thì nó cũng đi theo chúng ta vào kiếp sau, như là bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Cho nên trên tinh thần đó thì năm mới thầy chúc tất cả các thành viên ban truyền thông chùa Giác Ngộ được thân khỏe tâm an, để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp quần chùa Phật pháp qua lĩnh vực truyền thông. Rồi, gần đây thì thầy tăng cường thêm cái phần sáng tác âm nhạc đạo Phật ngày nay, sau việc tổ chức lễ quy y và lễ phát tang cho gia đình đối với nhạc sĩ Lâm Phương theo cái thỉnh nguyện của ông trước khi qua đời. Thì trong vòng gần 40 ngày qua thì thầy đã sáng tác được 120 bài nhạc. Thầy cũng tự ca theo cái giai điệu mình muốn cùng với lời ca và đang từng bước thực hiện. Thì dự kiến thì trước mùa Phật đản năm nay thì sẽ cho ra khoảng 5 album nhạc về 5 chủ đề, bắt đầu chủ đề là cuộc đời Đức Phật, chủ đề 2 là theo giới chư Phật, chủ đề 3 đó là nhạc quê hương gồm có 19 bài để thể hiện cái chủ trương nhập thế của đạo Phật về vấn đề yêu tổ quốc và ơn đất nước là một trong 4 trụ ăn quan trọng của xã hội Phật giáo. Rồi các nhóm bài khác thì gồm có nhóm bài về hôn nhân, rồi lễ tang, rồi về du lan thì sẽ có 10 bài về mẹ, 10 bài về cha, rồi về các Phật Bồ Tát và giai điệu niệm Phật đó thì cũng có hơn chục bài. Thì đại khái thì bên cạnh đó đó còn có thêm là những cái bài nhập thiền gồm có 15 bài theo nội dung của thiền chỉ, thiền quán, rồi nhạc xuân vân vân. Thì chủ đề đó sẽ rất là đa dạng, mỗi một nhóm chủ đề đó sẽ có trung bình là 10 bài trở lên. Thì tăng cường thêm truyền thông về phương diện này dưới hình thức YouTube rồi Facebook để chúng ta góp phần thay đổi nhận thức về cái dòng nhạc Phật giáo, ít nhất là về phương diện nội dung. Dĩ nhiên thầy không phải là một nhạc sĩ, cũng không phải là nhạc công, cũng không phải là ca sĩ, cũng không từng biết hát, nhưng mà vì nó có cái sự tuôn trào trong cái thời gian qua đó, muốn ngưng cũng không được. Thì là về nội dung thì nó sẽ bám sát với Phật pháp, lời ca từ đó chắc chắn là nó sẽ rất là đầy đủ những gì mà chúng ta cần chuyển tải và gửi đến cho người nghe. Còn giai điệu thì chắc chắn là khó có thể trở thành đẳng cấp toàn cầu hay quốc gia như là các nhạc sĩ đẳng cấp của chúng ta đã từng có. Tuy nhiên đó cũng là một cái cách thức để đóng góp thêm cho cái dòng nhạc Phật giáo. Thì năm 2021 này đó, đó là năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 40 năm thành lập, đồng hành với dân tộc và đóng góp cho đất nước và con người Việt Nam. Thì thầy muốn nhân dịp này đó sẽ xuất bản mấy 100 mấy chục bài nhạc Phật giáo của thầy dưới hai hình thức, đó là sách in và DVD, VCD hoặc là DVD. Thì về sách in thì chia làm hai loại, thì mỗi một cái nhóm chủ đề hơn 10 bài đó sẽ thành một cái tập độc lập để mấy cái khóa tu á tất cả người tham gia đều có hết. Thì ngoài cái nhóm đạo ca lớn, đạo ca trẻ, ban tiếp lễ chủ giác ngộ biểu diễn đó, thì tất cả các thành viên khóa tu đó đều có trên tay, chỉ cần nói bài đó trang số mấy thôi thì tất cả cùng mở ra và ca theo. Thì cái tương tác đó nó sẽ làm cho cái không khí khóa tu nó sẽ tốt hơn. Dạng thứ hai đó, đó là tập hợp khi mà các cái bài những cái nhóm chủ đề lẻ để xuất bản xong thì trước tháng 11 2021, ngày 3 đến ngày 7 tháng 11 đó, đó là kỷ niệm 40 năm thành lập giáo hội. Thì trước cái ngày đó là chúng ta sẽ ra một cái tập nhạc hoàn chỉnh, nó gồm hết tất cả các nhóm chủ đề thì có thể lên đến 150 bài, rồi tối thiểu là 120 bài. Thì cái đó nó cũng góp phần tạo ra thêm cái đóng góp cho âm nhạc Phật giáo và cũng là cái tập nhạc xuất bản chỉnh chu chúng ta sẽ phổ biến. Ngoài ra thì năm nay đó thì chúng ta đã hoàn tất cái phần giấy phép sau gần một năm xin tác quyền của những tác phẩm mà chúng ta có trích dẫn trong cái bộ tập Đạo Đức Phật Giáo gồm có 13 tập, bắt đầu cho lớp mầm non qua cái khóa tu Búp Sen Từ Bi thứ 7 cho đến năm thứ nhất và năm thứ 12, tương ứng với cái chương trình giáo dục công dân Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra, từ cái số lượng bài, rồi chủ đề, tựa đề của các bài có điều khác nhau đó. Đó là chúng ta trích dẫn từ kinh Phật và một số tác phẩm Phật học mang tính ứng dụng cao. Thì phần này đó cũng đang thực hiện làm slide cho các cái bài giảng. Thì cái phần làm slide cũng đã gần hoàn tất. Thì chúng ta sẽ ra mắt cái chương trình, rồi phổ biến ở trên YouTube và Facebook để ban hướng dẫn Phật tử của 63 tỉnh thành có thể download sử dụng. Còn nơi nào, chùa nào muốn các cái bộ in ấn này đó để làm sách giáo khoa cho các cái chương trình là tu học Phật pháp dành cho tuổi mầm non, rồi tuổi trẻ từ lớp 1 đến lớp 12 đó, thì quan hệ liên lạc bằng hai cách. Thứ nhất đó, đó là trực tiếp liên lạc với chùa Giác Ngộ tại số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3 quận 10 để được ấn tống. Còn nơi ở xa đó thì có thể liên lạc qua trang web quỹ.phatngaynay.com và có một thỉnh kinh sách ấn tống, điền cái form trong vòng một vài phút các thông tin đầy đủ yêu cầu, thì nhân viên của chùa Giác Ngộ nó sẽ gửi bộ sách này đến quý vị làm tài liệu giảng dạy cho sự tu học và đạo đức của tất cả các cháu mầm non và thanh thiếu niên. Ngoài ra thì những cái hoạt động Phật sự do thầy đảm trách ở cấp giáo hội trung ương và thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh và diễn của Học Việt Nam, thì hầu như là ban truyền thông đã làm việc rất là tích cực. Thầy rất mong tất cả cùng tiếp tục cho tinh thần đó, phát huy đóng góp nhiều hơn nữa cho sự thành tựu và lớn mạnh của Phật giáo tại Việt Nam. Thì chúc năm mới được an lành, hanh thông và đạt được nhiều thành quả mới. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thì hãy cho một chào vỗ tay để chúc mừng chung.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Thầy chúng con kính tri ân những lời chỉ dạy rất là tận tình của sư phụ. Chúng con hy vọng là trong năm 2021 này thì ban truyền thông sẽ có những cái nỗ lực nhiều hơn, đóng góp những cái sức lực của mình để cho cái việc hoằng pháp công các cái Phật sự của chùa Giác Ngộ cũng như của các công tác mà của sư phụ giao phó được hoàn thành một cách tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.